Hello, mình là Nắm, welcome người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nắm là nơi chỉ có mình và bạn. Và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây để chia sẻ những câu chuyện chân trời dưới đất từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình ở trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành. Và nếu là ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello, mình lại quay trở lại với các bạn rồi đây. Giờ này mọi người thế nào rồi? Mình thì đang khá là bình thường thôi. Mọi việc của mình cũng không có gì nổi bật hết. Chỉ có điều là mình hơi ngập đầu trong cái đống deadlines của lặp lại các thứ. Ví dụ như là mình có deadline của thi giữa kỳ kinh tế chính trị vào tuần sau. Và tuần sau thì mình cũng thi giữa kỳ chuẩn mực ngôn ngữ, mình cũng chưa học bài. Đấy là hai cái deadline mà cận kề nhất của mình. À, còn hai cái đoạn văn nữa, mình còn hai cái đoạn văn viết kiểu như là writing bằng tiếng Ý mọi người, mình cũng chưa nộp cho cô, mình sẽ viết trong tuần này. Rồi mình còn ngày mai là mình sẽ đi phỏng vấn câu lạc bộ nói chung mình sẽ đi phỏng vấn câu lạc bộ. Đấy, thì nói chung là hơi ngập đầu trong deadline một tí xíu thôi chứ nó không có gì hết. Thật ra đây là lần đầu tiên mình mới cảm nhận đúng nghĩa cái từ deadline á mọi người, deadline. Tại vì trước giờ mình nghe nhiều người xung quanh họ cứ nói cái từ đấy mà mình cũng không cảm nhận được nhiều. Và khi mà mọi thứ nhiều quá rồi thì mình mới hiểu ra là thì ra deadline nó sẽ là những cái công việc, những cái task mà nó dồn dập quá nhiều, những cái mức đến hạn, gọi là những cái hạn mức mà các bạn phải nộp bài, phải hoàn thành cái bài đấy. Ấy, kiểu như vậy thì bây giờ mình mới cảm nhận được thôi. Nghe hơi điên khùng đúng không? Ok. Thì quay lại nè mọi người, chúng ta lại tiếp tục lan man. Chúng ta lại tiếp tục chính cái bệnh gọi là bệnh lan man khi chúng ta gặp lại nhau trên podcast radio của Nắm. Và có lẽ là mình thu cái podcast này chỉ là một cái ngẫu hứng của mình, nhưng mà nó cũng sẽ mang lại một cái gì đó cho mọi người. Nếu như mọi người có thể thử làm theo nội dung mình nói trong podcast, thì nếu như các bạn đã đọc tiêu đề rồi thì mọi người đã biết là mọi người sẽ đoán được là cái nội dung podcast mình là gì rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề ăn chay của mình. Và lý do để có một cái tập podcast như ngày hôm nay đó chính là mình đã ăn chay được khoảng một tuần. Vì mình qua môn pháp thuật đại cương thì mình sẽ ăn chay, nên là mình sẽ ăn chay một tuần. Và hôm nay có lẽ là cái ngày mình ăn mặn, là cái ngày cuối cùng cái việc mình ăn chay, nói chung mình sẽ kết thúc việc ăn chay á mọi người. Nên là mình muốn làm một cái tập podcast thế này để mình kỷ niệm lại một cái quá trình mình ăn chay, cũng như là mình có thể chia sẻ tới mọi người, cho những bạn mà đang có ý định gọi là muốn ăn chay, và mình sẽ recommend những cái món ăn mà mọi người có thể thử. Như vậy thì ok, không dài dòng nữa thì welcome mọi người đến với tập podcast của mình ngày hôm nay. Tập podcast mang tên là gì ta? Đấy, đây là một cái sai sót của mình, là mình thường không chuẩn bị một cái tên cho tập podcast của mình những lúc mà thu ngẫu hứng như thế này. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi rồi. Mọi người nghe cái tiếng xe chạy không? Nghe nó mệt thiệt chứ. Mình ghét nhất thu buổi chiều luôn á. Ok, xong quay lại nha mọi người. Welcome người tới tập podcast của mình. Đơn giản thôi là kỷ niệm một tuần ăn chay. Thì gọi tắt là cái một tuần ăn chay thì cũng không đúng nghĩa là một tuần. Tại vì mọi người biết là từ hồi đó giờ mình đã, con người chúng ta đã quen với ăn mặn rồi. Trừ những cái người mà họ tu đạo, tu hành á, thì họ sẽ quen với việc ăn chay hơn. Nhưng mà mình thì gọi là mình đang thình lình như thế này mà bắt chúng ta ăn chay thì rất là khó. Nên là cái việc ăn chay của mình kéo dài 2 tuần. Và mình ăn chay theo kiểu như là ăn chay tính theo bữa, là một ngày 3 bữa ấy. Kiểu như là lỡ đâu thì ví dụ Thì có một số bữa mẹ mình nói có một số bữa là buổi sáng mình ăn chay, cái tự nhiên chiều mình đi về ngoại, mà về ngoại thì làm gì có món chay, mình ăn những cái buổi không có món chay. Thật ra nhà ngoại mình cũng nấu món chay nữa, nhưng mà có những buổi không có nấu món chay thì mình quyết định mình phải ăn mặn thôi. Chính vì thế là mình sẽ quyết định là mình kéo dài ăn chay ra 2 tuần, nên là đúng ra là tuần trước đã kết thúc rồi, nhưng mà cho đến tuần này là hôm nay là mình thứ 5 mình thu thì mới kết thúc cái việc ăn chay của mình. Thì mình ăn chay là do mình, như mọi người biết đó, mình đã trong một cái đoạn tin nhắn của bạn mình thì mình có nói là nếu như mình qua môn pháp luật đại cương thì mình sẽ ăn chay để kiểu như là cho nó cho tích đức của mọi người. Đơn giản là tích đức thôi. Thì như cho những bạn nào chưa biết thì khái niệm của ăn chay bên đạo Phật của tụi mình có nghĩa là chúng ta không sát sanh. Đấy là cái khái niệm gọi là cái cốt lõi thôi nha, là không sát sanh. Còn cái khái niệm mà ăn chay theo đúng nghĩa của người tu hành là không ăn hành lá, rồi không ăn những cái gì có nặng mùi hay sao á. Nhưng mà mình ăn chay thì mình theo cái nguyên tắc đầu tiên, gọi là nguyên tắc cốt lõi thôi, là mình không ăn thịt động vật, mình không ăn thịt chúng sanh. Đó là một cái câu mình nghe trong cái buổi giảng pháp lý, pháp đạo của một cái vị sư. Thì mình nghe vị sư đó nói là mọi người muốn kiểu như là quý vị muốn ăn chay mà quý vị ngày nào quý vị cũng, quý vị muốn tu, quý vị muốn thành này thành kia mà quý vị ngày nào cũng ăn thịt chúng sanh, thì hỏi coi ai chứng ai độ cho quý vị á. Nôm na cái nội dung này như vậy. Thì từ đó mình suy ra một cái cốt lõi thôi, mình tự suy ra là ăn chay là không ăn thịt chúng sanh đấy, nên là mình quyết định là mình không ăn thịt chúng sanh là mình ăn chay rồi ấy. Mọi người nghĩ đơn giản vậy thôi. Nói chung là đạo Phật sẽ mở cửa, gọi là mở cái tư duy, gọi là cái cách suy nghĩ nó hơi rộng so với những cái tôn giáo khác nha. Kiểu như là bên đạo Phật sẽ không có gò bó, gò ép mọi người quá, mà quan trọng là mọi người phải tự thân, mọi người phải suy nghĩ cũng như là quyết định nằm ở bản chất của mỗi con người, kiểu như vậy. Thì mình ăn chay thì nó đơn giản là một bữa ăn của mình thì có thể là buổi sáng là mình không ăn sáng. Tại vì những lúc ở nhà mình không ăn. Thường thường tại sao mình lại ở nhà, đúng không? Là vào cái tuần trước là cái tuần mình lên trường đúng một bữa thôi mọi người ha, đúng rồi, 2 bữa chứ, còn lại là mình ở nhà riết luôn. Tại vì mình ăn, mọi người biết ở trường rất là khó ăn chay, ở trường là chỉ có mì gói thôi chứ không có cái gì á. Thực ra là ở ngoài cổng sau của trường mình, trường Nhân Văn á, cũng có đồ chay nữa, nhưng mà những cái đồ chay đấy nó là những cái đồ chay kiểu như là mấy cái bột mì kiểu làm giả chay với mọi người. Mình nói chuyện chứ mình cớm ăn mấy cái đó vậy. Mình không có ý xúc phạm, nhưng mà mình chỉ là mình không thích, với lại mình có một cái gì đấy hơi không có thiện cảm đối với những cái món ăn đấy. Tại vì họ làm không sạch, mặc dù biết là đồ chay, nhưng mà mình thấy là họ làm không được sạch cho lắm. Mẹ mình nói như vậy, đó là những quan điểm của mình. Với lại là họ sử dụng bột ngọt rất là nhiều, nên là nhà mình, mẹ mình không cho mình ăn chanh chảnh. Nên là mình quyết định là mình ở nhà mình ăn. Mình nghỉ học hơi nhiều để mình ở nhà mình ăn chay một phần. Với lại tuần trước mình cũng có tô chanh Phật nữa mọi người, nên là mình cũng có thể dành thời gian để ở nhà để mình tô chanh nữa. Đấy là mình ăn chay. Thì một món ăn của mình, một bữa ăn thì như mình nói hồi nãy là mình không ăn buổi sáng tại vì mình thức dậy trễ á, nên là mình sẽ ăn bữa brunch cho cái buổi trưa với buổi sáng luôn. Là mình sẽ thường ăn buổi sáng là ăn bún chay, là sẽ có sườn non chay với lại nước tương. Là buổi trưa thì sẽ có những cái đồ kho, ví dụ như là thơm, củ, cái là củ sắn hả ta? Cái củ gì á, thạch, củ năng hay củ sắn, cái củ gì mà nó ngọt ngọt á, mà nó trắng trắng á mọi người. Rồi với lại nấm đông cô, nấm hương, nấm rơm, với lại là những cái loại đậu mình xào chung lên. Rồi buổi chiều là mình ăn lại cái món của buổi trưa thôi, là mình kết thúc một ngày rồi. Mình thường thường một lúc mà thời gian đầu của mình ăn chay là mình sẽ tự mua đồ ăn, tại vì ba mẹ mình ăn mặn. Nhưng mà dần dần thì mình nói là ôi ba mẹ ơi nấu luôn, ăn chung đi. Tại vì nấu vậy ăn kiểu như là mỗi người một món thì nó hơi phí. Tại vì nhà mình nấu ăn rất là nhiều. Nấu siêu nhiều luôn á. Và cuối cùng thường thường nó sẽ kiểu như là dư thừa ra khá là nhiều trong một bữa ăn, và sau một ngày nữa sẽ cho chó ăn á. Nghe hơi tội đúng không? Nghe kiểu như là hơi phung phí không? Nhưng mà đó chính là lý do mình muốn kiểu như là ăn chung ăn chay luôn, chứ đừng có nấu ra như vậy. Đấy. Nên là lúc sau thì sẽ mua những cái món đồ mình vừa nói đó. Còn lúc trước khi mình ăn chay một mình sẽ mua nấm, nấm đùi gà, nấm hương, với lại mình mua bắp mà bắp tách sẵn hạt các mọi người, với lại là những cái loại đậu, với lại một cái hộp mix giữa bắp nè, rồi đậu que, rồi cà rốt người ta cắt hạt lựu á, với lại tàu hũ, thì mọi người có thể chế biến những cái món như là mọi người xào cái đó lên với xì dầu chay, rồi nước mắm, nước tương chay gì đấy, mọi người xào lên. Rồi mọi người cũng có thể là mọi người hấp, mọi người chưng, mọi người kho, mọi người làm đủ thứ hết. Đấy là ăn chay, đơn giản thôi. Mình thì mình ăn với sa tế. Có nhiều người sẽ phản bác mình rằng là ăn sa tế là trong đó là có hành lá rồi, đã có hành tây rồi, hành tím rồi, tỏi là không có ăn chay. Nhưng mà như mình nói ban đầu á, quan niệm ăn chay của mình là không sát sinh, nên là đó là quan niệm riêng của mình, nên là mình nghĩ là mình làm vậy cũng đúng, miễn sao mình không giết hại động vật được rồi. Thì trong quá trình mình ăn chay, mình nghĩ là một cái lợi ích mà lớn nhất đối với bản thân mình á là mình đi vệ sinh được. Tại vì mình ăn trái cây rất là nhiều, mình ăn chuối, ăn cam. Mình cảm thấy là mình đi vệ sinh, mình đi ra ngoài đó mọi người, đi nặng á khá là ổn định. Nên là những bạn nào mà đang có vấn đề về táo bón hoặc là ở constipation, cái từ constipation là của Quỳnh Anh dạy mình hồi xưa. Quỳnh Anh dạy mình constipation, tới bây giờ mình vẫn nhớ cái từ constipation. Có lẽ là một giai đoạn nào đấy mình sẽ có một cái buổi hội ngộ với người này Quỳnh Anh để nói lại cái từ constipation này. Mình nhớ là bữa đó là học tiết toán cô Hạnh, Quỳnh Anh dạy mình là từ táo bón, là từ constipation, còn một cái từ ỉ chạy nữa, nhưng mà mình không biết là cái từ đó là mình quên cái từ đó rồi. Nhưng mà mình nhớ táo bón là constipation. Như vậy ấy, khi mọi người bị constipation thì mọi người có thể thử cái việc là mọi người chuyển qua ăn chay để cho nó gọi là giải thoát, gọi là đẩy những cái gì đấy ra bên ngoài. Với lại là ăn chay nó cũng sẽ đem tới một cái lợi ích nữa là nó giúp cho thông ruột mọi người. Mọi người nghe cái từ thông ruột không? Nó cũng giống như xem như là giúp cho hết táo bón á, kiểu như là nó loại bỏ những cái chất độc ra, mà mình không biết mình có đầu trong cái trang nào á, kiểu như là những cái độc tố, nó sẽ loại bỏ được một vài độc tố khi mọi người ngừng ăn thịt đó. Nhưng mà ngày nay thì ăn chay cũng có một cái điểm bất lợi là những cái tàu hũ, người ta, mẹ mình nói là người ta sử dụng bột thạch cao để người làm, rồi nghe tin rồi, nói tàu hũ mới làm thạch cao sao ăn đúng không. Nhưng mà mẹ mình nói là một số nơi làm bằng thạch cao nên là mọi người cũng hạn chế cái tàu hũ nha. Nếu được thì các bạn cũng có thể thử cái việc là trộn rau củ lại ăn xào kho hơi ngán một tí xíu. Nhưng mà nó sẽ đỡ hơn là mọi người lạm dụng cái tàu hũ. Tại vì mấy cái tàu hũ, mấy cái đồ chay làm sẵn á, nó sẽ bỏ rất nhiều bột ngọt với lại bỏ thạch cao. Đó, nên là nếu được thì ở nhà, khi mà ăn chay thì quyết định ăn chay là ở nhà tự làm luôn chứ không có ấy ba cái lập ra cái thứ gì hết. Mọi người có thể không quen thì các bạn có thể ăn giả chay một tháng, nếu như mọi người có thể được thì các bạn ăn chay khoảng 10 ngày, 10 ngày một tháng, và một tuần thì các bạn chỉ có thể ăn 3 ngày hoặc là 2 ngày chay thôi là cũng được rồi. Vừa tích nước nè mà còn vừa ấy nữa. Ừ, giờ này mình hết phóng sinh chim rồi mọi người. Mình nghĩ là thôi mình ăn chay cũng như mình giống như mình đi phóng sinh vậy đó. Nên mình sẽ ăn chay để cho nó bù lại. Nói chung là trong quá trình mình ăn chay á, thì các bạn hạn chế nghĩ về cái việc gọi là bức ép, rồi bắt buộc, rồi gọi là ép buộc bản thân mình phải như vậy. Tại vì khi cái suy nghĩ của mọi người nó như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái gọi là cái đạo hạnh cũng như là cái công sức mọi người bỏ ra nó không có đúng. Thực ra trong lúc mình ăn chay mình cũng có một vài lần mình suy nghĩ như thế, nhưng mà mình sẽ gọi là trấn tĩnh bản thân, kiểu như là ừ, nghĩ gì vậy, không có nghĩ vậy nữa, ừ, thằng khùng này không được nghĩ như vậy đó, kiểu như vậy. Đó chứ mọi người đừng có nghĩ về bắt ép bắt buộc, nó sẽ không đúng với những cái ý nghĩa cốt lõi, những cái thuần túy mà gọi là những cái ý nghĩa đẹp đẽ mà việc ăn chay đem lại. Thì hôm nay là mình sẽ kỷ niệm một cuộc tuần ăn chay. Vì mốt ví dụ như Quang Đại có nghe lại có nghe lại cái radio này, thì hãy nhớ là bản thân mình đã ăn chay một tuần nhé. Và có lẽ là trong tương lai mình sẽ tiếp tục gọi là đang xem những cái việc ăn chay và ăn mặn. Tại vì khi mà ăn chay mình cảm thấy là mình như được tái sinh thôi mọi người. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà riết rồi mình cảm thấy là ăn thịt nhiều quá nó bị sợ. Mình sợ những cái thịt kiểu như là thịt lâu lâu thì không ăn thịt nhiều, kiểu như là trưa này mình ăn thịt gà thì mình cảm thấy thịt gà rất là ngon. Nhưng mà khi mình ăn thịt heo á, với là thịt bò á, kiểu mình nhìn lúc mà chưa chế biến thì mình rất là sợ. Mình không biết các bạn có bị giống như mình không đó. Nên là nếu như mà mọi người đang ngán thịt thì mình có thể chuyển qua chay để cho mọi thứ nó ổn định hơn. Như vậy đấy. thì ok, có lẽ mình sẽ kết thúc kỳ podcast của mình tại đây. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu ăn chay và muốn được ăn chay và rất là khao khát được ăn chay, thì mọi người có thể việc ăn chay và tìm hiểu trên mạng một cách tốt cúc, gọi là kỹ lưỡng hơn nhé, để có thể gọi là ăn chay đúng cách hơn. Mình nghĩ là nếu như mọi người có thể xào xào những cái món đồ chay đối với xào chung với tỏi hành cũng được, nhưng mà đối với một số người sẽ không thích cái việc ăn chay mà có tỏi với hành, tại vì tỏi với hành là nằm trong ngũ vị thì nó không có tốt. Gọi là bên người thuần chay họ không có khuyến khích ăn chay với tỏi hành á. Hồi xưa kiểu không biết mọi người, mình đi Đà Lạt mọi người, cái có cái chú đó nói là tại sao hành lá lại được cấm. Chú dẫn nhân viên có nói là tại sao hành lá lại không có được dùng trong ăn chay. Thì chú đó kể một câu chuyện rằng là hồi xưa là có một cái bà cô đấy, bà đi cúng trong chùa, rồi nói chung là mình sẽ tóm tắt thôi nha mọi người, là gặp một cái gì đấy và là mâu thuẫn với thầy chùa. Xong cái bà mới bỏ bánh bao với thịt chó, bà cúng dường và bánh bao thịt chó cho thầy chùa ăn. Thầy chùa cắn ra thấy trong là thịt, xong cái thầy chùa dục ra ngoài gốc cây, cái tự nhiên từ gốc cây mọc ra cây hành lá. Mình không biết đây có phải là câu chuyện có thiệt hay không. Nhưng mà hồi xưa hồi nhỏ, hồi lúc mình học lớp 5, mình đã được nghe kể là mình nhớ tận bây giờ luôn á. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái cuối cùng thì mọi người không giết động vật là được rồi. Nên là không, nếu như mọi người không giữ được, tại vì có hành lá vô ăn ngon hơn thiệt. Mình nói thiệt, có hành lá ăn rất là ngon. Ăn siêu ngon luôn á, trời ơi. Nên là nếu như vậy thì chúng ta có thể gọi là bỏ cái hành lá vô, hoặc là không bỏ hành lá ra, tùy thôi, tùy mọi người suy nghĩ và muốn làm thôi. Nhưng quan trọng vẫn là đừng giết hại động vật khi ăn chay, và đừng làm điều ác là được rồi. Ok, thì có lẽ là mình sẽ kết thúc cái podcast của mình ngay tại đây. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe radio của Nắm, cũng như là nếu mọi người có một cái gì đấy góp ý cho mình thì có thể bình luận ở dưới cái Q&A ở dưới đây ngay cái podcast này, hoặc là mọi người có thể gửi cho email Gmail của mình, hoặc là nhắn tin qua blog của mình ở trên fanpage Radio của Nắm Facebook nhé. Ok, bye bye mọi người, và chúc các bạn có một tuần mới thật là tốt lành. Ok, bye bye nhé. Arrivederci.